mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, bệnh ho gà thường lây lan nhanh và có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng. Bệnh xuất hiện ở mọi lứa tuổi, nhưng phần lớn số ca mắc là trẻ nhỏ chưa được tiêm phòng vaccine ho gà hoặc trẻ em tiêm đủ 3 mũi cơ bản theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Trẻ càng nhỏ thì bệnh càng nặng và càng nhiều biến chứng, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn về bệnh ho gà đang gia tăng trong khi tỷ lệ trẻ tiêm phòng còn thấp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo Bộ Y tế, đến nay cả nước đã ghi nhận 118 ca bệnh ho gà, tăng 6,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo nguy cơ ho gà gia tăng ở những nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Bệnh ho gà thường gặp ở trẻ nhỏ và đặc biệt nguy hiểm khi tỷ lệ mắc và tử vong lên đến 90% ở trẻ dưới 1 tuổi. Ho gà là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Bordetella pertussis gây ra. Bệnh này dễ lây lan từ người sang người, chủ yếu qua các giọt bắn trong lúc ho hay hắt xì. Ho gà thường khởi phát với các triệu chứng như cảm cúm, thông thường là mệt mỏi, chán ăn, ho, không sốt hoặc sốt nhẹ. Cơn ho sau đó ngày càng nặng và trở thành cơn ho kéo dài trong vài tuần hoặc lâu hơn. Ho gà thường khiến trẻ ho rũ rượi, không thể kìm hãm kèm theo tiếng thở rít như tiếng gà. Đây là một loại ho rất đặc trưng của bệnh ho gà. Sau các cơn ho, trẻ thường chảy nhiều đờm đi kèm với nôn. Tình trạng ho, đờm, nôn kết hợp và kéo dài dễ dẫn đến các biến chứng cơ học như sa trực tràng, lồng ruột. Trường hợp bệnh không được kiểm soát tốt, trẻ dễ tử vong do tắc đường thở, mất nước. Khả năng tử vong do ho gà còn đến từ biến chứng nặng như viêm phổi, viêm não, thiếu dinh dưỡng, nhiễm trùng cơ hội. Ngay cả khi đã được điều trị khỏi, các cơn ho vẫn có thể kéo dài khiến trẻ mất sức. Ho gà là một bệnh truyền nhiễm gây ra bởi vi khuẩn xâm nhập vào đường hô hấp. Bệnh có thể lây lan qua đường hô hấp thông qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết ở họng, niêm mạc mũi của người bệnh khi hắt hơi, ho. Chính vì vậy, bệnh ho gà ở trẻ nhỏ rất dễ lây lan khi ở cùng một không gian như trường học, nhà ở. Để chủ động công tác phòng chống dịch bệnh ho gà và những bệnh dự phòng bằng vaccine, Cục Y tế Dự phòng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tăng cường hoạt động giám sát, xét nghiệm, phát hiện sớm trường hợp mắc ho gà và các bệnh dự phòng bằng vaccine tại cộng đồng và cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Đánh giá nguy cơ để đề xuất triển khai các biện pháp chống dịch phù hợp kịp thời. Bên cạnh đó, các địa phương thúc đẩy triển khai tiêm chủng thường xuyên cho đối tượng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng, đảm bảo an toàn hiệu quả, rà soát tổ chức tiêm bù tiêm vét cho những đối tượng chưa được tiêm vaccine phòng bệnh, chưa tiêm đủ mũi, nhất là trong thời gian bị gián đoạn cung ứng vaccine phòng bệnh. Cùng với việc đẩy mạnh truyền thông về nguy cơ mắc bệnh và biện pháp phòng chống bệnh ho gà, bệnh dự phòng bằng vaccine để người dân chủ động thực hiện phòng bệnh, các địa phương vận động người dân đưa trẻ em đi tiêm chủng vaccine đầy đủ đúng lịch và khuyến khích việc tiêm vaccine với phụ nữ mang thai. Các địa phương hướng dẫn các cơ sở giáo dục, nhất là các trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ, triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh như bảo đảm vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng lớp học và có đủ ánh sáng, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng với nước sạch, theo dõi chặt chẽ sức khỏe học sinh, phát hiện kịp thời những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh và thông báo cho cơ sở y tế để phối hợp xử lý kịp thời. Đồng thời, báo cáo kịp thời đầy đủ các trường hợp bệnh ổ dịch qua hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm theo quy định của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, các địa phương tổ chức đoàn kiểm tra chỉ đạo kịp thời việc phòng chống dịch bệnh, tập trung vào những khu vực ghi nhận trường hợp mắc bệnh, các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp, chưa quản lý tốt đối tượng tiêm chủng để chủ động ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh ho gà, bệnh dự phòng bằng vaccine. Cách tốt nhất để phòng bệnh ho gà là thông qua tiêm phòng. Vaccine là biện pháp bảo vệ trẻ an toàn, đạt hiệu quả, tiết kiệm được chi phí điều trị ho gà. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị trực tuyến về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, Bộ Y tế ghi nhận số trường hợp bệnh tay chân miệng gia tăng so với cùng kỳ. Bệnh tay chân miệng có nhiều biến chứng nguy hiểm và đặc biệt là diễn biến rất nhanh trong vòng vài giờ. Bộ Y tế dự báo trong thời gian tới có thể gia tăng ca mắc tay chân miệng. Do vậy, cần có các biện pháp phòng ngừa tích cực. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh nội dung này.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước có 10.196 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 2-3 lần so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, các tỉnh khu vực phía Nam có hơn 7.500 ca, chiếm 74% tổng số ca mắc tay chân miệng của cả nước. Miền Bắc có hơn 1.300 ca mắc, tiếp đến là miền Trung với khoảng 1.000 ca mắc. Khu vực Tây Nguyên ghi nhận ít nhất tính đến nay với 200 ca mắc. Số ca mắc tay chân miệng ghi nhận chủ yếu ở các cơ sở giáo dục mầm non, có đến trên 90% trẻ dưới 5 tuổi mắc bệnh. Theo các chuyên gia y tế, tay chân miệng là bệnh lây truyền trực tiếp từ người sang người. Giai đoạn lây lan mạnh là những tuần đầu tiên khi mắc bệnh. Đường lây truyền chủ yếu là đường tiêu hóa, từ người bệnh thông qua dịch tiết mũi họng, nước bọt, kể cả khi hắt hơi, ho cũng phát tán virus. Ngoài ra, con đường lây bệnh có thể qua việc tiếp xúc với dịch tiết từ các nốt phỏng, các chất bài tiết của người bệnh trên dụng cụ sinh hoạt, đồ chơi, bàn ghế, rèm cửa, nền nhà. Cao điểm của bệnh tay chân miệng là từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 8 đến tháng 9 hàng năm. Hai nhóm tác nhân gây bệnh thường gặp là virus CA16 và enterovirus 71, trong khi các trường hợp nhiễm CA16 thường biểu hiện bệnh nhẹ, có thể chăm sóc và điều trị tại nhà. Thì enterovirus 71 sẽ gây bệnh nặng hơn với nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, viêm phổi, phù phổi, suy hô hấp, suy tuần hoàn, có thể tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Bệnh tay chân miệng có thời gian ủ bệnh từ 3 đến 7 ngày. Khi mắc bệnh tay chân miệng, triệu chứng ban đầu ở trẻ có thể là sốt và thường kèm theo đau họng. Trẻ cảm giác khó chịu và xuất hiện tình trạng biến ăn. Khoảng 1 hoặc 2 ngày sau khi khởi phát sốt, vết loét và mụn nước sẽ xuất hiện trong miệng, họng, lưỡi, bên trong má, khiến bé đau miệng, bỏ ăn, bỏ bú, chảy dãi, quấy khóc. Tiếp theo đó, phát ban dạng phỏng nước sẽ xuất hiện ở lòng bàn tay, lòng bàn chân và đôi khi ở mông. Bệnh tay chân miệng nếu nhẹ thì chỉ gây sốt trong vài ngày, có dấu hiệu và triệu chứng cũng sẽ cải thiện dần theo thời gian. Tuy nhiên, nếu trẻ không được điều trị kịp thời hoặc trẻ mắc tay chân miệng do virus enterovirus 71 thì sẽ tiềm ẩn nhiều biến chứng nặng như biến chứng thần kinh, viêm não, viêm màng não, biến chứng tim mạch, hô hấp, viêm cơ tim, phù phổi cấp, tăng huyết áp, suy tim, trụy mạch, có thể dẫn đến tử vong. Cho đến nay, các nhà khoa học chưa bào chế được loại vaccine phòng bệnh tay chân miệng. Do đó, công tác phòng ngừa bệnh chủ yếu là thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và hạn chế làm lây nhiễm thông qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi họng, phân, dịch tiết từ các nốt bọng nước của người bệnh. Chính vì vậy, mọi người cần nắm một số biện pháp phòng bệnh sau để hạn chế mắc bệnh và hạn chế lây lan bệnh. Bên cạnh đó, cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày, cả người lớn và trẻ em. Đặc biệt, trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, cho trẻ ăn, trước khi bế ẵm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ. Thực hiện tốt vệ sinh ăn uống, ăn chín, uống chín, vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng. Tốt nhất là ngâm tráng nước sôi. Đảm bảo sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày, không mếm thức ăn cho trẻ, không cho trẻ ăn bốc, múc tay, ngậm múc đồ chơi, không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa, đồ chơi chưa được khử trùng. Thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, phân và các chất thải của bệnh nhân phải được thu gom và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần đưa trẻ đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất. Tới đây, chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh về sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Sau đây là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.